Cách đây không lâu, dân biểu lao động tại New South Wales, ông Eddie Obit, bị tuyên án tù giam vì tội tham nhũng. Đó là một trong những vụ lớn nhất vì ông này từng giữ chức vụ bộ trưởng. Người ta cũng thắc mắc về các khoản đóng góp tài chính cho các đảng chính trị tại Úc. Một chuyên gia về tham nhũng đồng thời là thành viên của Hội đồng Quản trị của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế là giáo sư A.J. Brown, nói rằng niềm tin của công chúng Úc đối với các định chế chính phủ đang bị sút giảm trầm trọng.
Chúng ta phải xem đây là một cơ hội để nghiêm túc ngăn chặn những vụ tai tiếng như thế này ngay từ đầu, để phục hồi niềm tin vào các định chế các cấp, từ liên bang đến tiểu bang, đặc biệt là khả năng chịu trách nhiệm của các chính trị gia, nhưng nói chung là toàn bộ khu vực công và luật lệ liên quan đến việc nhận hối lộ của ngoại quốc nữa.
Hàng năm, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế xếp hạng các nước theo chỉ số cảm nhận tham nhũng dựa trên đánh giá của các chuyên gia và công chúng. Theo tổ chức này thì tham nhũng có nghĩa là lạm dụng công quyền cho tư lợi. Bảng xếp hạng được công bố hôm 25 tháng 1 là cho năm 2016, Úc xếp hạng thứ 13. 3 năm trước, Úc đứng thứ 8. Năm sau, người ta sợ rằng hàng của Úc còn tệ hơn bởi vì gần đây đã có nhiều vụ tai tiếng liên quan đến bổng lộc của các dân biểu trong quốc hội. Tổng trưởng Y tế bà Susan Lee đã tiêu xài 50.000 đô la tiền thuế của dân để đi Gold Coast, nơi bà mua một căn hộ trị giá 800.000 đô la trong nhất thời. Các nơi đã kêu gọi thành lập một cơ quan độc lập để giám sát công tác phí của các dân biểu. Nhưng Tổ chức Minh Bạch Quốc tế muốn thấy có một cơ quan chống tham nhũng cấp liên bang, chứ không chỉ riêng vấn đề bổng lộc của Quốc hội. Giáo sư Brown cho biết người ta sẽ tổ chức một cuộc hội thảo về vấn đề này trong tháng 3.
Đây là tiếng chuông cảnh tỉnh để thấy rằng chúng ta có vấn đề tham nhũng và chúng ta có những thách thức nghiêm trọng trong vấn đề này. Câu hỏi đặt ra bây giờ là chúng ta sẽ làm gì đây? Và thực sự đã đến lúc nghiêm túc xem xét những cải tổ mà người ta đã từng đề nghị. Đây là lúc nghiêm túc xem lại vấn đề một cách toàn diện, cứu xét các đề nghị cải tổ, qua đó vãn hồi niềm tin của công chúng khi chứng tỏ được là chúng ta bài trừ tham nhũng một cách hiệu quả.
Theo bảng xếp hạng của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, Đan Mạch và New Zealand là hai nước có ít tham nhũng nhất trên thế giới. Nằm ở cuối bảng là các nước có nhiều dầu hỏa nhưng đắm chìm trong nội chiến kéo dài. Hồi tháng 4, các công ty lớn của Úc dính líu vụ tai tiếng của công ty tiếp thị Unaoil có trụ sở tại Monaco. Cơ quan điều tra FBI của Hoa Kỳ và lực lượng chống các vụ gian lận nghiêm trọng SFS của Anh đang điều tra xem có phải công ty Unaoil đã hối lộ các giới chức ở Iraq, Syria, Kazakhstan và Kuwait hay không. Bà Judith Fox thuộc Viện Nghiên cứu về Chấp chính của Úc nói rằng chúng ta cần có luật tương tự như đạo luật chống hối lộ của Anh Quốc.
Điều chúng tôi muốn thấy ở Úc là đạo luật chống hối lộ giống như ở Anh. Hiện tại chúng ta chỉ có một mớ hỗn độn luật lệ liên bang và tiểu bang, không được rõ ràng. Tại các nước khác, họ cấm hoàn toàn hối lộ. Cho nên, chúng tôi muốn thấy có một đạo luật rõ ràng cho mọi người. Mọi công ty lớn nhỏ đều có thể tra cứu để biết trách nhiệm của họ là gì. Được như vậy thì tình hình nói chung sẽ tốt hơn.
Viện Nghiên cứu về Chấp chính của Úc đã đề bạt một số khuyến nghị lên Ủy ban Thượng viện đang điều tra về các vụ hối lộ ngoại quốc. Ủy ban này sẽ công bố phúc trình vào tháng 6 tới đây. Theo bảng xếp hạng của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế trong năm 2016, Việt Nam được 33 trên 100 điểm, đứng thứ 113 trên tổng số 176 nước. Trong các năm từ 2012 đến 2015, chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt Nam là 31. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế nhận xét rằng Việt Nam chưa tạo ra sự thay đổi mang tính đột phá trong khu vực công và tiếp tục nằm trong nhóm các nước mà tham nhũng được cho là nghiêm trọng. Quan điểm này cũng giống như với nhận định của chính phủ Việt Nam và đánh giá của Ủy ban Tư pháp Quốc hội về báo cáo tổng kết công tác phòng chống tham nhũng của chính phủ. Tuy vậy, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế cũng ghi nhận Việt Nam đã có một số bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế và chính sách liên quan đến phòng chống tham nhũng. Tổ chức hướng tới Minh Bạch, tức là cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh Bạch Thế giới tại Việt Nam, cho rằng trong năm 2016, Việt Nam đã có những bước tiến bao gồm thông qua luật tiếp cận thông tin, hoàn thành công tác đánh giá 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng, tiếp tục ra luật theo quy định của Công ước chống tham nhũng của Liên Hiệp Quốc.